thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thường Sư trong kỳ thiền thất tại Nghi Lan, Formosa vào ngày 12 đến ngày 18 tháng 8 năm 1988 với chủ đề Thiền thất của Lão Hòa Thượng Hư Vân và Hòa Bánh Để No. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Tìm Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 15.
Về sau, nếu để tôi biết được hoặc thấy ai có bầu không khí không tốt là bảo họ đi về. Tôi không muốn vì một vài người mà ảnh hưởng đến bầu không khí vui vẻ của mọi người. Nếu biết được, tôi sẽ cho về, không cần phải chờ quý vị biểu lộ ra, bởi vì bên trong mới là quan trọng. Bên trong ồn ào chứ không phải bên ngoài. Bắt đầu từ lúc tuyên bố này, nếu bên trong người nào vẫn còn đen tối là sẽ cho về, mọi người không cần phải hỏi tại sao.
Đừng thấy họ cười mà nghĩ là không có chuyện, cười bên ngoài nhưng bên trong rất độc. Quý vị đừng thấy tôi la dày người khác mà trách tôi. Rất nhiều người chỉ lo diện bên ngoài, quý vị có biết không? Bởi vì có những người Đông Phương đặc biệt biết phô diễn bên ngoài. Cứ cắm hoa bên ngoài mà bên trong toàn là dao không. Tôi sẽ không dễ dãi đâu, quý vị nghe hiểu không? Bất kể là người tại gia hay xuất gia, không có lý do gì để than phiền, hoặc có bộ mặt dài u ám đó.
Quý vị biết tại sao tôi cầm quyển sách dày này không? Không phải là để dọa quý vị, mà là để chia sẻ cùng quý vị một ít chuyện. Chia sẻ cảm tưởng thất vọng và ngao ngán của tôi. Càng đọc, tôi càng cảm thấy thất vọng, càng cảm thấy tội nghiệp cho những người tu hành. Đôi lúc quý vị có cảm giác đó không? Có, phải không? Quý vị thấy họ mù quáng như vậy mà còn tội nghiệp, huống chi là tôi.
Ban nãy tôi đọc quyển sách này, nhưng đọc chưa xong. Đọc bài kệ của người khai ngộ thời xưa viết, rồi chỉ đọc một nửa bản phiên dịch từ một bài viết của Lão Hòa Thượng Hư Vân là không muốn đọc nữa. Không phải tôi tức giận, mà là cảm thấy quá thất vọng, quá nghẹn ngào, quá nản lòng. Một người đại tu hành và nổi tiếng như vậy, mà lại như thế này. Thảo nào họ ngồi thiền 2 tuần lễ, mà vẫn không có thể nghiệm.
Biết bao nhiêu thiền sư đều như vậy. Biết bao nhiêu bậc đại tu hành đã lãng phí thời gian của mình, như là tưới nước trên lá, chứ không phải tưới ở ngay gốc. Trong sách này, tuy họ cũng có lặp đi lặp lại bài kệ đó, là nên tìm gốc chứ đừng nên tìm lá, nhưng thật sự họ chẳng biết gì hết, chẳng có thể nghiệm của người viết bài kệ này. Tôi khóc cười cũng không xong, có cảm giác rất là thất vọng mà không nói ra được. Không biết phải làm sao hơn.
Quý vị đọc quyển sách đó, sẽ thấy thất vọng như tôi vậy, cảm thấy rất tội nghiệp cho họ, cứ lặp đi lặp lại những thể nghiệm của người khác. Thí dụ, họ chỉ biết nói là hãy khai ngộ, hãy tìm ánh sáng, hãy tìm âm thanh thiên nhiên bên trong, tìm tự tánh của mình, vân vân. Nhưng họ đều không tìm được, vì không biết cách thì làm sao mà tìm. Cả ngày cứ bắt ngồi đó, không cho nhắm mắt, cũng không cho mở mắt, rồi hỏi mình là ai, mình thật sự là ai, cho nên thật là tội nghiệp.
Ánh sáng ở mắt trí huệ, mà cứ nhìn ở mũi thì làm sao mà tìm được? Tôi có thể nói tâm trạng thất vọng đó cho quý vị nghe. Đôi khi tôi cũng muốn nói một chút về phương pháp tu hành, những chỗ không hay của người khác cho quý vị nghe. Vì tôi không thể nói hết bài khai thị mỗi ngày của ông ta, cho nên chỉ nói về phần vào đêm cuối cùng của 2 tuần lễ ngồi thiền mà không có ai khai ngộ.
Làm sao tôi biết được? Vì trong sách đó nói thiền sư Hư Vân có kể chuyện khai ngộ của ông cho đệ tử nghe. Khi ông ta nghe được âm thanh nào đó, thì liền khai ngộ và hỏi những người đệ tử này có thể nghiệm như vậy không? có được khai ngộ không? Có nghe được gì không? Không một ai trả lời.
Lão Hòa Thượng mới bỏ đi, và một lát sau ông trở lại, kể một chuyện khác. Ông nói rất nhiều, ý nói là trong thời của ông, người ta không ai có huệ căn, cho nên tuy tọa thiền 2 tuần lễ mà không có thể nghiệm. Ông nói về một thứ ánh sáng, nhưng không ai có hết. Khi nói về âm thanh, cũng không ai có thể nghiệm đó.
Sau đó, ông lại kể một câu chuyện về thần tán. Thần tán đến nơi trưởng lão Bách Trượng học được chi đó. Khi trở về, sư phụ của thần tán bèn hỏi ông ta đã học được điều gì. Thần tán trả lời là học không được bao nhiêu. Sư phụ của ông cũng không nói gì hết.
Có một ngày, sư phụ của thần tán đi tắm, bèn bảo thần tán kỳ lưng. Lúc đó, thần tán mới vỗ lưng của sư phụ mình mà nói rằng, "Chao ơi, ngồi chùa tốt như thế này, nhưng rất tiếc là không có Phật." Sư phụ của thần tán đương nhiên là không hiểu, mới hỏi lại thần tán là đã nói chi. Thần tán chẳng nói gì nhiều, chỉ nói là chùa này không có Phật thôi. Sư phụ của thần tán vẫn không hiểu, cảm thấy rằng sao đệ tử này lại kỳ kỳ, đi một thời gian lâu, nay trở về có vẻ bất bình thường, nhưng như vậy vẫn không sao.
Ngày xưa, người ta thường lấy giấy dán lên cửa sổ và đọc kinh ở đó, vì nơi đó sáng sủa. Vị sư nào mà không đọc kinh thì không được xem là nhà sư. Qua vài ngày sau, vị thần tán kỳ lạ này không đọc kinh mà lại đi đến nơi sư phụ của ông đang đọc kinh. Vừa khi ấy, có một con ong cứ bay đụng vào cửa sổ nơi dán giấy. Để ám chỉ sư phụ của ông, sao cứ cắm đầu vào sách? Thần tán bèn nói rằng, nếu ngươi cứ đâm đầu vào giấy như vậy, rất có thể sẽ mất cả 1 triệu năm, cũng không biết lúc nào ngươi mới có thể ra được. Lúc đó, sư phụ ông mới tức giận lên, để kinh xuống và chống nạnh hỏi thần tán đang nói ai. Hình như ông được thần tán tắm, cho nên hôm đó có khai ngộ một chút, được rửa sạch bớt nghiệp chướng đi, vì vậy mới biết là thần tán đang nói ông. Còn hôm trước thì ông không biết thần tán nói ai.
Thần tán bảo là không có nói ai cả. Vị sư phụ mới hỏi là thần tán rời khỏi nhà đã lâu, đến chỗ lão Bách Trưởng học được điều chi, mà dám mắng người ta như vậy. Thần tán nói, ở đó học được phương pháp làm sao để đi ra. Các thiền sư khi nghe đến đi ra là họ hiểu liền, có nghĩa là liễu thoát tam giới. Thầy ông ta hỏi, thật vậy sao? Thần tán trả lời là phải, và bảo thầy ông cũng nên học, vì thầy đã lớn tuổi, và cũng là sư phụ của ông, cho nên thần tán mới trở về đây báo ân.
Lúc đó, thầy của thần tán rất mừng, không tức giận nữa, bảo người nấu chay đãi thần tán dùng, và mời thần tán lên ngồi ghế thượng tọa, để dạy ông và các tăng chúng pháp môn đó. Thần tán nhận lời và dạy pháp môn đó cho họ. Theo như quyển sách này, thì họ chỉ nói có 1 bài kệ, tôi sẽ cố gắng thông dịch cho quý vị nghe.
Đây là lời của Lão Hòa Thượng Hư Vân. Khi thần tán lên đài, có nói bài kệ này cho thầy ông và các tăng chúng nghe rằng, ánh sáng Phật tự nhiên chiếu sáng tại một nơi tịch mịch. Ý nói là ánh sáng Phật tự nhiên chiếu, chứ không phải nhờ vào điều chi để chiếu. Câu thứ hai, ý nói rằng, nếu muốn nhìn ánh sáng Phật, chỉ cần tách biệt lục căn và lục trần là được ngay. Chúng ta biết cách tách rời lục căn lục trần mà, phải không? Nhưng họ tưởng rằng, niệm như vậy là được khai ngộ.
Lát sau, thần tán còn nói thêm rằng, muốn được chân lý, không cần phải nhờ vào kinh điển. Bản tánh của chúng ta vốn rất trong sạch và đơn thuần, vốn đã hoàn mỹ rồi. Tôi cũng thường nói như vậy. Thần tán nói được như vậy, tức là đã khai ngộ rồi, phải không? Chúng ta đọc là biết ngay, Người này biết ánh sáng ở đâu, biết tự tánh vốn đã trong sạch. Bài kệ này do tự tay thần tán viết ra, thật sự hiểu biết rõ ràng.
Ông lại nói tiếp, bởi vì chúng ta đã thấy được bản tánh là hoàn mỹ rồi, cho nên không còn nghiệp chướng nữa. Ông nói y như là Phật nói. Ông nói khi thấy được ánh sáng Phật thì sẽ như là Phật vậy, không còn nghiệp chướng nữa.
Bây giờ, lão Hòa Thượng Hư Vân nói tiếp. Khi nghe được bài kệ này rồi, thì thầy của thần tán và tăng chúng được khai ngộ. Nghe nói không mà làm sao khai ngộ? Thầy của thần tán mừng và nói rằng, tôi không ngờ trong lúc tuổi già mà còn được chân lý, còn có thể thấy được ánh sáng Phật, còn có thể khai ngộ.
Bắt đầu từ hôm đó, ông ta bái thần tán làm thầy, mời thần tán trụ trì ngôi chùa và ông ta trở thành đệ tử. Mọi tăng sĩ trong chùa biến thành đệ tử của thần tán. Đây mới chính thật là phong độ của người quân tử. Chúng ta thường nói tìm thánh hiền làm thầy, chứ không phải dựa vào tuổi tác già hay trẻ.
Trên đây là chuyện của thần tán và tiếp theo là lời bình luận của lão Hòa Thượng Hư Vân. Quý vị xem khai ngộ dễ như vậy, chỉ nghe một bài kệ là khai ngộ. Người xưa có thiện căn sâu dày như vậy, còn chúng ta ngồi đây hai tuần lễ mà không ai có thể nghiệm này hết. Khi đọc đến câu này, tôi làm rơi quyển sách và cảm thấy thật tội nghiệp. Điều này có nghĩa là lão hòa thượng cũng không khai ngộ. Nếu ông khai ngộ thì sẽ không trách người ta như vậy. Ông ta sẽ biết ngay là phải thọ pháp mới được khai ngộ, chứ không phải đọc bài kệ mà được khai ngộ.
Người thầy không khai ngộ thì đương nhiên đệ tử sẽ không khai ngộ. Lúc đó ông đã 114 tuổi rồi, thì đương nhiên trước đó càng không khai ngộ. Không phải tôi phê bình ông, khi nói như vậy tôi cũng rất buồn. Tôi chỉ muốn ấn chứng cho quý vị hiểu tình trạng thật là như vậy thôi.
Đây là nói về ánh sáng, còn trước đó thì nói về âm thanh, cũng không một ai có hết. Cả hai tuần lễ mà không thấy ánh sáng, không có âm thanh. Ông còn nói là vì thiện căn của chúng ta không sâu dày, không có căn trí tốt như thời của thần tán. Ông nói là thời xưa người khai ngộ có thể ở đâu cũng là thiền, có làm việc cũng không rời khỏi thiền. Có đến chỗ náo nhiệt cũng có thể tu hành như thường, sống trên núi cũng có thể khai ngộ như thường, một khi khai ngộ rồi là sẽ khai ngộ mãi. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục khai ngộ thêm.
Ý ông ta nói như vậy, nhưng khi họ ngồi thiền cả hai tuần lễ mà vẫn không khai ngộ, đó có phải là chuyện đáng thương không? Quý vị có cùng cảm giác như tôi không? Cho nên, có lúc tôi phải đọc sách để tham khảo, nhưng ngay chính tôi cũng không thể tưởng tượng nổi có những tình trạng như vậy. Khi đọc mới biết, nếu không đọc, thì sẽ tưởng rằng ai cũng có thể khai ngộ được một cách dễ dàng.
Rất có thể chúng ta được khai ngộ vì thời gian đã đến, nhưng thật sự đôi khi chúng ta nhìn một đóa hoa, chúng ta sẽ hiểu biết được. Lúc chúng ta cư xử trước hoàn cảnh của người láng giềng cũng có thể khai ngộ được, có phải vậy không? Đó là vì chúng ta đã ngộ đạo rồi, mỗi ngày tiếp tục ngộ thêm mà thôi. Càng lúc càng nhiều, càng lúc càng ngộ bởi vì trí huệ của chúng ta đã khai mở, cho nên trong bất cứ hoàn cảnh nào, nó cũng sáng tỏ ra. Vì đã câu thông được với điện, cho nên bất cứ lúc nào, chỉ cần bật nút là đèn sẽ sáng, chứ không phải vì chúng ta bật đèn thì đèn được sáng. Đó là vì đã có điện trước đó lâu rồi, đã câu thông được rồi.
Cho nên, đọc sách của họ, tôi gần như rơi lệ. Giờ khóc giờ cười, không biết làm sao nói ra cảm tưởng này. Biết bao nhiêu người đã tu hành một cách mù quáng như thế này, thật là tội nghiệp. Họ chỉ nói về bánh mà thôi, nói bánh ngon như thế nào đó, mà tự bản thân không ăn qua, còn trách người khác là mình nói về bánh nhiều như vậy, mà sao không ăn được? Sao không biết mùi bánh như thế nào? Quý vị hiểu rồi chứ? Quý vị còn có cảm tưởng như vậy huống chi là tôi.
Mặc dù chúng ta rất buồn cho họ, nhưng không có cách nào hơn. Lão Hòa Thượng giải thích vì sao họ ngồi hai tuần lễ mà không khai ngộ, không thể nghiệm được ánh sáng và âm thanh. Ông cho rằng vì các đệ tử không thành tâm, xem tu hành như là trò chơi của trẻ nít mà thôi, hoặc tưởng rằng ngồi yên lặng như vậy là có thể thành Phật, vì không thật lòng tu, không nhận thức được lời kệ này, công án này, cho nên mới không có hy vọng. Ông ta nói như vậy, quý vị có đồng ý không? Thật là tội nghiệp.
Đọc sách của họ, quý vị mới thấy quý trọng giáo lý của tôi. Nếu quý vị học với tôi lâu một chút, hoặc là khai ngộ một chút, khi đọc sách của người ta, thì biết vàng với đá không giống nhau. Càng đọc sách của người khác thì càng tin tôi, càng hiểu pháp môn Quán Âm là một bửu bối. Trong sách của họ nói tràng giang đại hải. Nào là ánh sáng, nào là âm thanh, nhưng mà không một ai có hết. Chỉ là đếm tiền của người khác mà thôi. Như lời ông Vĩnh Gia nói, ngươi đếm châu báu của người ta, ngươi sẽ được cái gì? Ý là như vậy.
Quý vị không phải tốn quá nhiều công phu. Lúc nào muốn nghe thì nghe, muốn nhìn thì nhìn. Cũng không nhất định là 24 tiếng đồng hồ đều có thể nghiệm được, không phải ai cũng được như vậy. Đương nhiên, cũng có người, dù là nhắm mắt hay mở mắt, lúc nào họ cũng có ánh sáng. Có người thì hơi khó khăn một chút, lúc có, lúc không. Nhưng đương nhiên là có âm thanh, có nghĩa là quý vị rất có phước báu. Dù quý vị có ngủ nhiều cũng không sao, vẫn tốt hơn người khác rất nhiều.
Giả sử 23 tiếng đồng hồ quý vị đều ngủ, chỉ có một tiếng đồng hồ Quán Âm thì cũng tốt lắm rồi. Còn hơn là ngồi hai tuần lễ mà không có một tí âm thanh nào hết, có phải vậy không? Cho nên dù tôi rất nghiêm khắc, nhưng trước kia tôi không nghiêm như vậy, vì biết quý vị đã trưởng thành. Chỉ còn có tính tình không mấy tốt, hoặc thói quen khó sửa đó thôi, chứ không có nghĩa là quý vị có gì xấu. Nơi đây không có ai xấu cả.
Người tu pháp môn Quán Âm, không có ai là xấu. Chẳng qua ngã chấp của quý vị còn chưa dứt bỏ, cho nên tôi phải chăm sóc về phương diện này. Như vậy đối với quý vị mới thoải mái, đối với người xung quanh đời sống càng ngày càng được thuận lợi hơn. Chỉ có thế thôi, và cũng để cho quý vị được khai ngộ nhiều hơn, nhận biết được lực lượng của mình nhiều hơn. Đừng tin vào đầu óc, đừng tin vào năng lực phàm phu của chúng ta, đừng tin vào những năng lực mà chúng ta đã học được.
Thí dụ như quý vị học y khoa, chỉ cần 6 năm là biết rồi. Đó thuộc về năng lực của thế tục mà thôi, ai cũng có thể học được. Nhưng còn bên trong, quý vị phải nương tựa vào cái vĩnh hằng mới được. Đừng vì địa vị và năng lực thế gian mà quên đi lực lượng vạn năng của mình. Ngã chấp rất là tệ, nó ngăn cản khiến cho chúng ta quên mất lực lượng vạn năng này. Đừng chỉ vì tài năng nhỏ bé, thói quen nhỏ bé mà lấy làm vui mừng, quên đi phẩm chất Phật vĩ đại của chúng ta.
Chúng ta không phải chỉ biết giải phẫu thôi, mà còn có thể làm nhiều việc, còn có trăm ngàn ức hóa thân, là đâu đâu cũng có, là Như Lai. Vì vậy mà tôi mới nén ngã chấp của quý vị xuống. Quý vị có thể cất đạo tràng, có thể giải phẫu, cũng đâu có gì hay đâu. Quý vị còn có thể làm được rất nhiều chuyện, việc gì quý vị cũng có thể làm được. Nếu quý vị có thể bỏ xuống cái năng lực nhỏ nhoi đó, không chấp vào nó, không xem trọng nó, không cao mạn, là quý vị sẽ có được lực lượng vạn năng này.
Giống như trẻ con không biết gì hết, cho nó nhiều tiền nó không lấy, nhưng khi thấy kẹo sô-cô-la là mắt nó sáng lên và cầm hai cây kẹo chạy mất. Cho nó cả ngàn đồng nó không thèm, nó không biết rằng 1.000 đồng có thể mua được rất nhiều kẹo sô-cô-la. Vì tình trạng này nên tôi mới huấn luyện quý vị nghiêm khắc, để ép cái tai nhỏ xuống, cho cái ta lớn được to lên. Như là trong vườn mà có cỏ dại, thì rau cải hoặc cây cối không lớn được. Tôi dằn cỏ dại, chứ không phải dằn cây. Quý vị hiểu rồi chứ? Bây giờ quý vị hãy tọa thiền, nhìn bản tánh của mình, hưởng thụ tự tánh của mình.
Đời sống ngoài đời của quý vị đã gắt gao lắm rồi. Bây giờ quý vị đến đây chung vui với tôi thôi. Nhưng nói thật là tôi phải đối với quý vị không nhân nhượng. Phải dày la nhiều một chút, quý vị mới mau khai ngộ. Nhưng quý vị lại không chịu nổi. Thế giới này điên đảo, không cách nào hơn phải không?
Như hôm nọ có vị đồng tu tự mình làm sai. Trước đó đã có thông báo luật lệ là không được mang túi ni lông vào nơi thiền vì sẽ làm ồn ào. Thế mà người đó lại mang vào, gây ra tiếng sột soạt. Đó là phạm luật lệ. Tôi bảo người đó về lều mà anh ta không chịu, tự mình đến bờ sông. Quý vị thấy chưa? Cho nên nghe theo chỉ thị của tôi không phải là dễ. Quý vị đều muốn làm đệ tử tốt, nhưng không phải dễ đâu.
Giả sử tôi muốn rửa nghiệp, hoặc muốn khảo, hoặc muốn rửa nhân quả xấu của quý vị, thì phải làm như thật vậy đó. Nếu như nói trước thì không còn hiệu quả nữa. Không có vị minh sư nào khảo đệ tử kiểu nói trước như vậy. Milarepa bị sư phụ ngài khảo mà ngài cũng không biết, mỗi ngày khóc lóc buồn phiền, đau khổ cả mấy năm. Ai cũng thích đọc truyện của ngài, rất thích được như ngài, nhưng khi mới chịu có một chút là không nổi, quý vị thấy không?
Cho nên không thể thành Phật mau như vậy được. Vì thế mà Milarepa mới nổi tiếng cho đến ngày nay. Tôi không biết đến lúc nào quý vị mới nổi tiếng. Làm minh sư rất là khó. Một mặt phải rửa nghiệp chướng cho quý vị. Một mặt phải để quý vị chấp nhận quả báo. Vậy mà quý vị cứ không vui, không biết nỗi khổ tâm của tôi. Mỗi khi tôi phạt quý vị, tôi cũng rất đau khổ. Bảo quý vị quỳ chưa được bao nhiêu phút là tôi chịu hết nổi. Vì rất đau lòng, nên tôi sai người xuống, bảo đừng quỳ nữa.
Quý vị đau thì tôi cũng thấy đau như quý vị vậy. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Quý vị chỉ quỳ có mấy phút mà tôi đã chịu hết nổi. Đó là vì chúng ta đã gắn bó với nhau. Vì nghiệp chướng của quý vị, nên tôi mới dày la, mới phạt quý vị. Chứ tôi đâu thích làm như vậy để làm gì. Quý vị có liên quan gì đến tôi? Nếu quý vị phạm giới, thì có can hệ gì đến tôi?
Không có gì mà tôi không thể chịu được, nhưng vì như là diễn tuồng trên sân khấu, cho nên phải diễn cho thật giống, phải không? Nếu không thì khán giả không vui, họ biết là giả. Tuy rằng mọi người thấy sân khấu và biết đó chỉ là diễn tuồng mà thôi, nhưng diễn viên diễn rất là xuất thần. Làm cho mọi người dưới sân khấu khóc cười, vui buồn, như là họ vậy, thấy không?
Cho nên, tôi cũng phải làm như vậy. Lúc giày la thì phải giống như là la thật, lúc đánh thì phải giống như là đánh thật, và lúc phạt thì phải giống như là phạt thật vậy. Nếu không, sẽ không có hiệu quả. Nếu như quý vị cứ diễn trò chơi với tôi thì có ích lợi gì, quý vị hiểu không? Vậy mà quý vị vẫn không sao chịu nổi.
Tôi có rất nhiều pháp môn mà không dám dùng, cũng không thể dùng. Phải từ từ kéo, từ từ nâng quý vị lên, nếu không quý vị sẽ bỏ chạy hết. Như vậy cũng khó cho sự dạy dỗ của tôi, và tôi phải mang quý vị trở lại. Trải qua cả trăm ngàn năm mới trở lại được, chứ không dễ gì đâu.
Bây giờ mà động đến là mọi người bỏ chạy hết. Thì không biết đến lúc nào mới có thể mang quý vị trở về được. Thật là khổ. Tôi phải tự luân hồi trở lại để đi tìm quý vị. Rất khổ chứ không phải dễ. Cho nên tôi phải dạy từ từ. Có lúc vì mới tu nên quý vị không được tiến bộ nhanh. Nếu muốn được nhanh thì phải chịu đựng như Milarepa vậy.
Chúng ta không thấy được nghiệp chướng của kiếp trước. Không biết kiếp trước chúng ta đã đánh ai. La mắng ai, chèn ép ai, bây giờ trở lại, đã không chịu trả nghiệp, mà còn bỏ chạy nữa. Như là thiếu người ta 1 triệu, bây giờ mình có tiền mà không muốn trả, chỉ muốn hưởng thụ thế giới rồi lại bỏ đi. Tôi chỉ là một công cụ thôi, chỉ dùng nghiệp chướng của quý vị để xử chuyện của quý vị mà thôi. Tôi là người vô tội, không cầu gì hết, và không có liên quan gì đến quý vị. Sao lại phạt hoặc la quý vị làm chi?
Làm minh sư khó lắm, có nhiều điều tốt cho quý vị mà quý vị không biết. Quý vị cho rằng tôi đối với quý vị rất tệ, đôi lúc cũng có người hiểu được. Như có một người ở Đài Bắc, vốn rất muốn xuất gia, người này đến đây mấy ngày đã bị tôi bảo về. Lúc đó, người này rất là không muốn đi và khóc rất nhiều, nhưng khi về nhà, bắt đầu từ đó có thể nghiệm rất tốt. 7 ngày sau, người này trở lại cảm ơn tôi. Nhưng vì người này có tâm sám hối, tự biết mình làm sai, vì không biết tiền kiếp của mình, tự biết kiếp này mình không phải là người tốt gì, cho nên thấy không thể xuất gia cũng là đúng, đáng bị tôi cho về. Người này về nhà sám hối, nhớ đến tôi và ngày nào cũng có thể nghiệm.
Thí dụ như có người giận tôi, cho rằng xuất gia là phước báo rất lớn, mà sao lại bị ngăn cản, vân vân. Nếu tức giận vì tôi không cho xuất gia, thì đương nhiên sẽ không có thể nghiệm, hoặc rất là ngoan cố. Tôi bảo mà không đi, cứ ở đó muốn xuất gia, thì rất có thể không có thể nghiệm tốt như vậy.
Cho nên, quý vị không bao giờ biết điều gì là tốt, và điều gì là không tốt đối với quý vị. Nhưng tôi cũng không lo là quý vị ưa hay ghét. Vài chục năm nữa, chúng ta cũng đều đi hết. Lúc đó, quý vị sẽ biết ai là ai, sẽ biết tôi là ai, và giúp quý vị như thế nào.
Giả sử đến lúc đó, quý vị còn chưa biết, thì lúc lâm chung, nhất định sẽ biết. Lúc đó không có bạn, không có chồng, không có con, mà chỉ có tôi đến rước, được lên cảnh giới đẹp, có ánh sáng, có âm nhạc, có thiên thần, có Bồ Tát. Lúc đó mới biết rằng, ồ, sư phụ mình thật là hay.
Những người biết được bây giờ là những người có phước báo hơn. Có những người ngày tối phỉ báng tôi, không tin tôi, khi họ gặp khó khăn, tôi vẫn đến cứu họ, hóa thân đến an ủi, giúp đỡ và chữa bệnh cho họ. Lúc đó họ mới thấy hối hận và biết được, nhưng những người đó rất ít. Họ có phước báo hơn, có duyên rất sâu với tôi. Duyên của họ giai đoạn trước không tốt, nhưng giai đoạn sau tốt. Như vậy cũng được rồi, và lòng tin của họ sẽ mãnh liệt hơn. Nhưng đa số không hiểu điều này.
Dù minh sư có đến, mà tâm chúng ta không đơn thuần, mắt không mở, thì vẫn không nhìn thấy được. Quý vị không hiểu, đột nhiên sao hết bệnh. Đáng lẽ bị thương, lúc tai nạn, nhưng rốt cuộc không sao hết. Lúc đó cứ niệm Quán Âm Bồ Tát. Rất có thể quý vị tu một chút pháp môn Quán Âm, nhưng không có lòng tin. Cứ niệm A-di-đà Phật, cứ thấy tốt là niệm A-di-đà Phật, cảm ơn Quán Âm Bồ Tát. Nhưng không sao.
Công việc của minh sư không phải dễ làm, tôi nói rõ cho quý vị biết, bởi vì thế giới này điên đảo. Tốt thì cho là xấu, còn xấu thì cho là tốt. Giống như bệnh nhân bị bệnh quá nặng, đến bác sĩ để trích thuốc hoặc rửa ruột. Vì quá đau, cho nên bệnh nhân giận bác sĩ, giận y tá. Cho dù bệnh có khỏi cũng không nhất định là cảm ơn bác sĩ, vì giận lâu rồi cho nên không muốn cảm ơn. Còn trách bác sĩ mỗi ngày đến trích thuốc, mổ chỗ này chỗ kia, trích thuốc nhiều đến nỗi mạch máu bầm đen nhiều chỗ hoặc bị bể, lúc đó tức giận, trách bác sĩ còn không kịp, huống chi là cảm ơn.
Cho nên vì tình trạng như vậy mà làm minh sư không phải dễ. Đa số không trách nghiệp chướng của mình, không trách nhân quả của kiếp trước, mà chỉ trách minh sư, trách đồng tu, trách xã hội không tốt đối với mình. Tôi có nói bao nhiêu cũng vô dụng thôi. Bây giờ quý vị nghe thì gật đầu. Lát nữa sẽ khác hẳn. Bị tôi la, là chạy ra bờ sông. Tôi đã bảo ở trong lều mà còn không nhịn được, phải chạy đến bờ sông mới thôi. Bây giờ có muốn ra bờ sông không? Bên trong chúng ta có con sông không bờ rất lớn. Phải qua con sông đó mới có thể giải thoát, mới có thể đến bờ bên kia. Đừng đến con sông nào bên ngoài, phải nghe tiếng nước chảy bên trong mới có ích lợi.
Quý vị thấy trái mít không? Bề ngoài nó như thế nào, quý vị biết không? Vỏ của nó xấu, lại có gai, đụng tới nó là chúng ta đau và nếu không biết cách thì không sao xẻ ra được. Nhưng mà bên trong ăn ngon lắm, rất là ngọt. Vì để bảo vệ bên trong nên bên ngoài vỏ của nó phải như vậy. Pháp môn Quán Âm cũng vậy. Nếu không thì quá tùy tiện, ai muốn đến cũng có thể đến, người không đủ can đảm, muốn chữa bệnh, muốn lợi dụng, muốn thần thông, vân vân đều đến. Quý vị hiểu không?
Nếu tôi quá ngọt ngào mà không có khảo nghiệm gì, thì những người không đứng đắn cũng đến được, những người không xứng đáng cũng đến được, chỉ những người xứng đáng mới còn ở lại.
Nhưng quý vị không hiểu điều này, lát nữa bị giày la thì khác hẳn. Tôi biết có nói cũng vô ích, cho nên thôi không nói. Quý vị nhìn trái mít thì biết, trái sầu riêng cũng vậy.
Quý khán giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thường Sư trong kỳ thiền thức tại Nghi Lan, Formosa, vào ngày 12 đến ngày 18 tháng 8 năm 1988 với chủ đề Thiền thức của Lão Hòa Thượng Duy Vân và Hòa Bánh Lễ Nọ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Tìm Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 15.